là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ chỉ là một cây dại, giờ sơn tra hay còn gọi là táo mèo đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo vùng cao Yên Bái. Đặc biệt mấy năm gần đây, khi mà giá sơn tra lên cao và đề án phát triển cây sơn tra được tỉnh Yên Bái đưa vào thực hiện, đưa diện tích cây sơn tra tăng nhanh, năng suất cao hơn, thì lại xuất hiện nỗi lo giá sơn tra bắt đầu xuống thấp hơn so với mọi năm. Vậy hướng đi nào để phát triển bền vững cây sơn tra đang là vấn đề được đặt ra và rất cần sự vào cuộc của chính quyền và ngành chức năng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đề cập đến vấn đề này. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Năm 2018, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện 31 trên 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra, trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 14 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 6,3%, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt trên 13.000 tỷ đồng. Tỉnh đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, tạo động lực và phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Hết năm, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 4,2%, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 307.000 tấn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt trên 49.000 tấn. Toàn tỉnh có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 9.700 tỷ đồng. Bằng các biện pháp quyết liệt trong thu ngân sách và cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước, thu ngân sách ước đạt 2.900 tỷ đồng. Trong năm 2018, với việc tiếp tục đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược về công tác cải cách hành chính, huy động lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 11.000 tỷ đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 54%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 98%. Tỉnh đã tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ rừng, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tăng cường xây dựng củng cố an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, cải thiện chất lượng tăng trưởng thông qua thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp. Năm 2019, toàn tỉnh sẽ phấn đấu tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,8%, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng, sản lượng chè búp tươi đạt 75.000 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt 700.000 con. Có 12 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước đạt 3.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 13.000 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho trên 18.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% trở lên, 78% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 và những vấn đề lưu ý trong triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019. Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 và một số nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành dự toán thu chi ngân sách năm 2019. Lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung thảo luận thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề xuất mục tiêu nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của tỉnh đề ra. Phát biểu giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch từ nay đến hết năm 2018, nhất là công tác thu ngân sách nhà nước, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các địa phương tiếp tục giáo diết đôn đốc thu ngân sách từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu 2018 đạt ít nhất 2.900 tỷ đồng như kết quả dự ước. Cùng với đó, các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục để hỗ trợ các đơn vị chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2018. Còn phải quyết toán, đảm bảo không để tồn đọng hồ sơ. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp tục rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án, các nguồn vốn đảm bảo đến ngày 31 tháng 1 2019 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn 2018 được giao. Trường hợp không thể giải ngân trước ngày 31/1/2018, Sở Kế hoạch Đầu tư, chủ đầu tư phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét từng trường hợp cụ thể. Cùng với đó, tiếp tục chi trả đầy đủ các chế độ chính sách năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng được trợ cấp từ ngân sách nhà nước, không để xảy ra tình trạng nợ chế độ đối với cán bộ, công chức, nhất là các đối tượng chính sách của tỉnh. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói:
Ủy ban Nhân dân tỉnh thì cũng xin lưu ý một số cái nhiệm vụ trọng tâm mà các sở, ban ngành, địa phương phải chủ động tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019. Thì cụ thể như sau: thứ nhất là phát triển kinh tế xã hội toàn diện, bền vững và bảo đảm cái lộ trình để về đích các cái chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng 18. Và chúng ta lựa chọn cái phương án tăng trưởng là tăng trưởng cao là 6,8%. Như vậy là năm 2016 là chúng ta được 5,87%, năm ngoái là được 6,22%, năm nay 6,31%, và sang năm là đặt mục tiêu cao hơn, có tính chất nhảy vọt là lên 6,8%. Thì đấy là cái chủ đề thứ nhất. Thứ hai là cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thì báo cáo các đồng chí là đến vừa rồi Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua về một số nội dung của cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thì đã xác định rất rõ nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rồi. Và chúng ta 2019 là chỉ tổ chức thực hiện sao cho tốt.
Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019. Nguồn vốn ngân sách địa phương là 3.173 tỷ đồng, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 là 3.000 tỷ đồng. Để nguồn vốn ngân sách nhà nước được đầu tư hiệu quả cũng như hoàn thành dự toán ngân sách năm 2019, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với những nhiệm vụ giải pháp đề ra cùng với sự cố gắng của các sở ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2019, Yên Bái quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết và thông qua.
Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, đến nay tỉnh Yên Bái đã giảm được 127 trường, 362 điểm trường. Từ nay đến năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục giảm 112 điểm trường, trong đó theo lộ trình đề án, năm 2019 sẽ sáp nhập 102 điểm trường với tổng mức đầu tư trên 103 tỷ đồng, còn lại sẽ thực hiện vào năm 2020. Từ đó tiếp tục thu gọn đầu mối, khắc phục dứt điểm tình trạng nhiều cơ sở trường học trên cùng một địa bàn có quy mô quá nhỏ, gây lãng phí về bộ máy biên chế cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ công chức viên chức để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tỉnh Yên Bái đang tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm cơ bản giải quyết khó khăn về phòng học và các công trình thiết yếu phục vụ phát triển theo mục tiêu của đề án.
Trung tâm chuyển giao công nghệ khuyến nông Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái vừa đánh giá kết quả trồng thử nghiệm hai giống ngô chịu hạn là LVN-17 và LVN-092 tại huyện Trạm Tấu. Giống ngô lai LVN-17 và LVN-092 đã được trồng thử nghiệm tại thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ với quy mô 1 hectare. Qua đánh giá thực tiễn cho thấy, giống ngô lai LVN-17 và LVN-092 sinh trưởng và phát triển phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng vùng cao. Năng suất đạt 65-68 tạ trên 1 hectare. Đây là những giống ngô chống chịu sâu bệnh tốt và chịu hạn tốt, do đó sẽ được huyện mở rộng diện tích trồng trong thời gian tới.
Năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức 16 phiên tòa xét xử lưu động tại các địa phương nơi xảy ra vụ án, trong đó chủ yếu là các vụ án liên quan đến giết người, cướp tài sản, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy được dư luận quan tâm. Nhờ đó đã góp phần nâng cao giáo dục, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân. Thời gian tới, Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ để làm tốt công tác xét xử lưu động, khuyến khích Tòa án Nhân dân cấp huyện xét xử lưu động tại cơ sở, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm sau các phiên tòa nhằm nâng cao chất lượng xét xử, làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại, phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Từ chỗ chỉ là một cây dại, giờ sơn tra hay còn gọi là táo mèo đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo ở vùng cao Yên Bái. Đặc biệt mấy năm gần đây, khi mà giá sơn tra lên cao và đề án phát triển cây sơn tra được tỉnh Yên Bái đưa vào thực hiện, đưa diện tích cây sơn tra tăng nhanh, năng suất cao hơn, thì lại xuất hiện nỗi lo giá sơn tra bắt đầu xuống thấp hơn so với mọi năm. Vậy hướng đi nào để phát triển bền vững cây sơn tra đang là vấn đề được đặt ra và rất cần sự vào cuộc của chính quyền và các ngành chức năng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Sùng A Sào ở bản Hũ Chù Lành, xã Lào Chải, huyện Mù Căng Chải đã mạnh dạn đưa cây sơn tra vào trồng tập trung hơn 3 năm nay. Với diện tích hơn 7 hectare, năm nay gia đình ông Sào thu về hơn 30 tấn quả, bán tại vườn với giá từ 6 đến 7 nghìn đồng 1 kg. Gia đình ông cũng có thu nhập trên 200 triệu đồng. Để có những vụ sơn tra bội thu, theo ông Sào cũng cần phải tuyển chọn được những giống chất lượng và chăm sóc tích cực sau khi thu hái xong. Ông Sùng A Sào, bản Hũ Chù Lành, xã Lào Chải, huyện Mù Căng Chải vui vẻ nói.
Mấy năm trước thì cũng cứ đến mùa vụ mà cứu đói thì là vay nhà nước rất là nhiều. Thế mấy năm gần đây thì gần như là có cái táo thì bắt đầu đến mùa đói là không phải đi vay nữa. Đấy, chính vì thế đời sống nhân dân người ta nâng lên rất nhiều. Con cái học hành thì cũng tiến bộ và cũng có tiền để học hành.
Từ năm 2015 đến nay, nhờ có đề án cây sơn tra, người dân được hỗ trợ về cây giống. Kỹ thuật trồng và chăm sóc bảo vệ sơn tra nên hiệu quả kinh tế của loại cây này ở xã Lào Chải ngày một nâng cao. Nên người dân đã chuyển đổi từ thâm canh nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Anh L. A. Báo, trưởng bản Trống Khua, xã Lào Chải, huyện Mù Căng Chải nói.
Người dân thì bắt đầu biết chăm sóc rồi là trồng, rồi là ươm giống. Và cho đến giờ nay thì hầu hết các hộ ở trong bản thì hộ nào cũng có một mảnh táo tương đối là nhiều. Và đến bây giờ thì đời sống của người dân thì cũng ổn định rồi.
Cũng như xã Lao Chải, nhiều địa phương của hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải mấy năm gần đây, cây sơn tra đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, trong năm 2018 này, sơn tra được mùa. Giá bán tại vườn ở Lao Chải chỉ từ 5 đến 7 nghìn đồng 1 kg. Có những lúc rộ chỉ bán được 2 nghìn đồng 1 kg. Nếu mang ra thị trấn cách nhà hàng chục km, cũng chỉ bán được 10 đến 15 nghìn đồng 1 kg. Nên thu nhập không cao. Anh L. A. Thủ, bản Trứng Khua, xã Lao Chải, tâm sự.
Năm
nay sơn tra xuống thấp lắm, nhà mình bán tại vườn chỉ được có 5.000 đồng 1 kg thôi à. Mình mong sao nhà nước quan tâm để bán sơn tra giá cao hơn, người dân yên tâm trồng chăm sóc. Thực tế, những năm qua, khâu tiêu thụ sơn tra hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái, nên giá thành không ổn định, lúc cao lúc lại xuống thấp, khiến người dân phải chịu thiệt thòi. Thị trường tiêu thụ sơn tra không ổn định dẫn đến tình trạng người dân bị ép giá. Giá 1 kg sơn tra bà con thu hái bán chỉ bằng 1/3 giá thị trường. Chính vì vậy nguy cơ trong những năm tới, việc giá thu mua sơn tra nhiều khả năng sẽ xuống thấp. Ông Nguyễn Tư Khoa, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải trao đổi khi lúc đầu mới thực hiện đề án như sau.
Ban đầu như thế thì là nhân dân ấy là cũng chưa tích cực thực hiện, bởi vì là cái rừng phòng hộ thì là bà con là chưa hiểu. Khi mà thực hiện cái đề án cây sơn tra thì là coi như là chúng tôi đã tập trung chỉ đạo để tổ chức thực hiện để xây dựng thành những cái khu sản xuất tập trung. Thế nên là trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì đã tuyên truyền vận động bà con cũng tích cực tham gia. Đấy, với cái phương pháp ấy thì là chúng tôi là tuyển chọn lấy những cái hạt giống là từ những cái cây trội mà được tỉnh công nhận. Đấy, thì lấy về và tổ chức gieo ươm tại các vườn ươm của ban quản lý để cung cấp cái cây giống đảm bảo chất lượng cho nhân dân trồng rừng.
Hiện nay huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu mới chỉ đầu tư cho công tác quy hoạch trồng, mở rộng diện tích sơn tra. Việc quan tâm mời gọi các nhà đầu tư, xây dựng các nhà máy chế biến sản phẩm hay tạo chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm cho người trồng sơn tra vùng cao chưa có và chưa thực sự rõ nét. Ngay tại huyện vùng cao Mù Căng Chải, sau nhiều năm mời gọi đầu tư, đến nay vẫn chưa có một cơ sở chế biến nào từ quả sơn tra để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Để cây sơn tra phát triển, rất cần tỉnh Yên Bái cũng như hai địa phương này đẩy mạnh công tác mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng vào xây dựng nhà máy chế biến sâu quả sơn tra tại địa bàn. Trước mắt, cần tiếp tục tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về hiệu quả của cây sơn tra. Bởi trồng sơn tra không chỉ góp phần bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái, mà đó còn là một ngành kinh tế, một nguồn thu ổn định lâu dài. Chị Hằng Thị Dông, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết.
Chúng tôi cũng muốn rằng là để cho cây sơn tra, quả sơn tra của chúng tôi thành là một sản phẩm, hoặc là có một cái, ví dụ như là có một cái công ty hay là một nhà máy nào đó để thu mua, chế biến thành sản phẩm thì ngay tại địa phương thì là nhân dân chúng tôi cũng sẽ yên tâm hơn.
Là địa phương có diện tích sơn tra lớn nhất tỉnh, ông Giàng A Thảo, bí thư huyện ủy Trạm Tấu nói.
Như hiện tại bây giờ thì chúng ta chỉ làm bán trên thị trường dạng như là bán kiểu ngày thủ công thôi. Không có cái doanh nghiệp nào ta đứng ra theo tiêu thụ như bao sản phẩm. Thế cho nên là vì cái thế mà thì bán lan tràn này nhưng mà cũng không được tốt như ở các cái tỉnh. Đề nghị là cơ quan nhà nước hay là tỉnh hay là các cái doanh nghiệp là phải giới thiệu cho một số cái sản phẩm này để người ta thu mua tận gốc và ta có sự chế biến cụ thể như ở các cái tỉnh Sơn La, Bắc Yên này thì nó mới có hiệu quả tốt hơn.
Với vai trò là cơ quan chủ lực, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục nghiên cứu và có những đề xuất kiến nghị kịp thời với tỉnh và ngành chức năng về cơ chế chính sách hỗ trợ cho phù hợp với thực tế người dân, đồng thời có chính sách tích cực hơn trong mời gọi thu hút đầu tư liên doanh, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Có như vậy mới phát huy hiệu quả, giá trị cây sơn tra. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện đồng bộ các cái giải pháp như sau. Là xây dựng các chính sách đặc thù, tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao cái chuỗi giá trị sơn tra tại tỉnh Yên Bái. Tỉnh đã có chủ trương là sẽ mời gọi, tạo điều kiện và thu hút các nhà đầu tư vào chế biến sâu quả sơn tra để tạo ra các cái sản phẩm dược liệu, chỉ là thực phẩm và rượu, v.v.
Theo các chuyên gia, chế biến thực phẩm công nghiệp thì quả sơn tra rất phù hợp cho sản xuất rượu vang. Nếu được chế biến trên dây chuyền hiện đại, ngon chẳng kém vang của nho Pháp, vang đỏ của Đà Lạt. Những năm trước đây, trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhà máy chế biến rượu sơn tra, nhưng do dây chuyền lạc hậu cùng với cơ chế vận hành không phù hợp đã phải dừng sản xuất. Từ đó đến nay chủ yếu do các tư thương, người dân mua về tự chế biến thủ công. Để người nông dân, đặc biệt đồng bào dân tộc Mông gắn bó với rừng, gắn bó với cây sơn tra, thì việc đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến rượu hay thuốc từ sơn tra nhằm tạo đầu ra ổn định, tăng thu nhập cho người dân sẽ là giải pháp tốt nhất để vùng cao còn nhiều khó khăn này xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu từ chính những sản vật của quê hương.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy giải pháp để cây sơn tra phát triển bền vững tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mường Chải đã được đưa ra. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này đòi hỏi sự vào cuộc nhanh chóng của các cấp chính quyền, sự nhạy bén của người dân và trên hết rất cần sự đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến loại quả này. Có như vậy đầu ra cho sơn tra mới ổn định, người dân yên tâm sản xuất và địa phương phát triển kinh tế hiệu quả từ loại cây trồng này. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 là năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái luôn phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn, làm tốt việc bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động, đồng thời tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp sức cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với mục tiêu chăm lo đời sống cho công nhân lao động, công đoàn các khu công nghiệp Yên Bái chỉ đạo các công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, thưởng của công nhân lao động, chủ động đề xuất với chủ doanh nghiệp giúp đỡ hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động bằng những hoạt động cụ thể như thăm hỏi tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị đau ốm nhập viện, bán hàng giảm giá hoặc trả góp hỗ trợ lãi suất cho đoàn viên công đoàn. Công đoàn các khu công nghiệp còn tích cực phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc giải pháp đảm bảo an toàn lao động đối với công nhân lao động. Anh Trần Văn Biên, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần An Phúc cho biết.
Thì chúng tôi đã tham mưu với giám đốc xây dựng cho một số nội dung vào thỏa ước lao động tập thể, nâng cao đời sống cho công nhân, hỗ trợ tiền ăn trưa, ăn ca 20.000 đồng trên một suất, hỗ trợ nhà ở tập thể cho công nhân. Ngoài ra có một số chính sách ưu tiên dành cho công nhân mà có ý kiến, ý tưởng sáng tạo trong sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu, tăng nâng cao năng suất, công ty sẽ có thưởng về cuối năm và có tiền lương, tiền thưởng vào các ngày lễ Tết, sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi chế độ cho người lao động. Công đoàn thường xuyên giám sát và có có hòm thư góp ý, lấy ý kiến của người lao động, có gì thiếu sót sẽ để bàn bạc và thỏa thuận với người sử dụng lao động.
Anh Nguyễn Thành Long, công nhân công ty cổ phần An Phúc chia sẻ.
Khi vào đây công ty làm thì quyền lợi của tôi được công ty cũng rất quan tâm. Từ công việc cho đến đời sống thì công ty cũng quan tâm đến tôi và cũng như toàn thể anh em công nhân ở trong công ty, là công ty rất quan tâm đến từ bảo hiểm chăm sóc, đi được đi khám định kỳ các thứ cho anh em toàn thể công ty, quan tâm trực tiếp đến anh em công nhân đến thăm hỏi động viên rất nhiều.
Hàng năm, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn phát động nhiều đợt thi đua, trong đó chú trọng vào hoạt động lao động sản xuất, khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo của công nhân lao động trong phong trào như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Bằng những việc làm thiết thực, công đoàn cơ sở còn trực tiếp tham gia xây dựng, soạn thảo nội quy lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Qua đó, chế độ chính sách như tiền lương thưởng, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thăm khám sức khỏe định kỳ cho người lao động được các doanh nghiệp thực hiện cơ bản đầy đủ. Chị Lưu Thị Đào, công nhân công ty cổ phần may xuất khẩu Yên Bái nói.
Trong thời gian làm việc tại đây thì tôi thấy công ty cũng có đầy đủ các chính sách, ví dụ như là đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách an sinh xã hội cho người lao động rất là tốt. Thế nên là về công đoàn công ty thì cũng có hỗ trợ thăm hỏi ốm đau, hai bên cha mẹ hay là con cái đều rất là kịp thời. Nên là bản thân là người lao động ấy thì chúng tôi quan tâm đến tiền lương, mà mức tiền lương ở đây thì cũng tương đối ổn định để đảm bảo cho cuộc sống của gia đình. Nên là chúng tôi rất là an tâm khi là công tác và gắn bó với công ty về lâu về dài.
Chị Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May xuất khẩu Yên Bái cho biết.
Trong những năm vừa qua, Ban chấp hành công đoàn cũng đã quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động trong công ty. Đặc biệt là với đơn vị trên 90% là lao động nữ thì cái công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên là nữ công nhân thì luôn được đảm bảo, đời sống được nâng lên. Công đoàn thì thường xuyên phát động các phong trào thi đua để người lao động hăng say làm việc, nâng cao chất lượng sản xuất để thu hút được lao động trong tỉnh. Thế trong những năm vừa qua thì Ban chấp hành công đoàn công ty cũng đã luôn quan tâm đến cái chế độ quyền lợi cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đóng góp đầy đủ các chế độ quyền lợi cho người lao động.
Hiện công đoàn các khu công nghiệp Yên Bái đang quản lý 24 công đoàn cơ sở với trên 7.000 công nhân viên chức lao động. Không chỉ phối hợp tốt với doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi cho người lao động, thời gian qua công đoàn các khu công nghiệp Yên Bái còn tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đã giúp công nhân lao động nâng cao hiểu biết pháp luật. Bên cạnh đó, nhờ phát huy hiệu quả quỹ tấm lòng vàng, nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ đoàn viên khó khăn hoạn nạn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Phát huy hiệu quả hoạt động, thời gian tới, công đoàn các khu công nghiệp Yên Bái tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, tiếp tục hướng dẫn công đoàn cơ sở thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến của đoàn viên trong doanh nghiệp. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Công đoàn các khu công nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch. Mà nhiệm vụ đầu tiên chúng tôi triển khai đó là làm tốt công tác tuyên truyền để thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, tuyên truyền về việc thực hiện pháp luật lao động trong công nhân lao động để công nhân lao động có thể hiểu và chấp hành tốt cái nội quy, quy định của doanh nghiệp, trong đó thì yên tâm lao động sản xuất và góp phần hoàn thành cái kế hoạch của doanh nghiệp. Cái nhiệm vụ thứ hai chúng tôi hướng tới đó là cái công tác chăm lo bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động. Năm 2018 với chủ đề là vì lợi ích của đoàn viên công đoàn thì chúng tôi đã tổ chức cái hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động và tiếp tục thực hiện cái kế hoạch của năm 2018. Thì với thời kỳ hội nhập như hiện nay, thì đối với công đoàn khu công nghiệp thì chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái để tổ chức tốt hoạt động. Và với chủ đề năm nay thì tiếp tục là chủ đề vì lợi ích của đoàn viên công đoàn, thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng kế hoạch và có những hoạt động thiết thực sát với cơ sở để chăm lo cho người lao động, gắn bó với doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh hơn trong thời gian tới.
Có thể khẳng định với những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm trong việc bảo vệ chăm lo quyền lợi ích chính đáng của người lao động, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thực sự là địa chỉ tin cậy để công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp gửi trọn niềm tin.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo đời sống cho người lao động. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình khám phá mảnh đất miền Tây của tỉnh Yên Bái, ngoài những cảnh đẹp làm say đắm lòng người, du khách còn được thưởng thức hương vị độc đáo của các món ăn dân gian như bá bình tộp, lạp xưởng, thịt đun khói. Đọng lại dư vị khó quên trong lòng thực khách ở những món ăn này chính là vị cay nồng tê tê nơi đầu lưỡi của thứ gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc là mắc khén. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về loại gia vị đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Đặt chân đến các gia đình người Thái ở thị xã Nghĩa Lộ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh người phụ nữ Thái đang say sưa phê hạt mắc khén, mùi hương theo gió phảng phất như mời gọi, níu chân du khách. Mắc khén hay còn gọi là hạt sen là gia vị chủ đạo trong hầu hết các món ăn chính của đồng bào Tây Bắc. Tháng 9, tháng 10 là thời điểm chính thu hoạch mắc khén. Cây mắc khén thuộc dạng thân gỗ thẳng cao đến 18 mét, chỉ mọc ở những vùng núi cao. Quả mắc khén tươi có màu xanh khi chín chuyển sang màu hồng, mọc theo dạng chùm. Chị Lương Thị Hoàn, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Khi vào mùa tháng 9 tháng 10 thì được đồng bào dân tộc Thái, cả nam cả nữ thì đi lấy trong rừng sâu về, mình sẽ làm tươi thì không cần phải sao lên thì nó có vị thơm và đặc trưng hơn. Còn khi mà mình muốn để dự trữ quanh năm thì mình sẽ phơi khô, khi nào mình làm thì mình sẽ sao lên để nó có vị thơm.
Mắc khén tươi sẽ cho hương thơm đậm đà hơn, song không bảo quản được lâu nên sau khi hái về, người dân ở đây thường phơi khô hoặc treo lên các bếp cho khô và để dành dùng quanh năm. Khi quả khô sẽ tự động tách vỏ để lộ ra phần hạt có màu đen. Quả mắc khén khô đem rang vừa tới để nguội rồi xay hoặc giã cho mịn. Chị Lò Thị Dựa, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói. Khi rang hạt mắc khén thì phải đảo trên bếp nhỏ lửa, đảo nhanh khoảng 5 phút, đến khi tỏa mùi thơm thì bắc xuống để nguội rồi mới xay. Thường hạt mắc khén sẽ ngon hơn xay, vì xay nhỏ quá sẽ mất đi mùi thơm và độ ngon của mắc khén. Hạt mắc khén được dùng làm gia vị cho các món nướng, chiên, kho và cho vào nước chấm. Với những thực phẩm như cá, thịt, người dân thường dùng hạt mắc khén vừa để át mùi tanh, vừa tăng phần hấp dẫn cho món ăn. Từ miếng thịt mềm dai dai, thêm chút cay nồng nồng của mắc khén và cùng hương vị thơm của các loại rau ăn kèm khiến các món ăn thêm hấp dẫn. Chính bởi mùi vị riêng có của mắc khén đã làm say đắm lòng du khách từng đặt chân đến mảnh đất này. Anh Nguyễn Thanh Tâm, một du khách Thái Nguyên cho biết.
Tôi đến với Mường Lò, Nghĩa Lộ, thì hầu hết các cái món ăn ở đây thì đều được tẩm ướp bằng cái mắc khén. Nó thì rất là ngon, đem lại cái mùi vị rất là khác, rất riêng biệt của người đồng bào vùng Tây Bắc. Khác với những cái gia vị khác mà tôi từng ăn như hạt tiêu, mắc khén thì thơm, có mùi rất là đặc trưng. Tôi cảm thấy rất là thích cái món ăn mà được kết hợp với những cái loại mắc khén này của đồng bào nơi đây.
Trong cái se lạnh của những ngày đầu đông nơi miền núi cao Tây Bắc, ngồi sửa ấm bên bếp lửa, nghe người Thái kể chuyện hạt mắc khén và thưởng thức các món ăn dân dã được chế biến từ gia vị này sẽ là trải nghiệm khó quên đối với du khách. Để rồi khi chia tay mảnh đất Nghĩa Lộ, Mường Lò, mỗi người sẽ không quên mua một ít hạt mắc khén về làm quà cho người thân.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.